Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã thông qua một thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng sẽ làm sâu sắc thêm nữa bang giao giữa hai nước cựu thù. Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực vừa kể hồi tháng 10 năm ngoái. Quốc hội Mỹ giờ có 90 ngày để xem xét thỏa thuận, và nếu các nhà lập pháp không có ý kiến gì, thỏa thuận sẽ có hiệu lực. Thỏa thuận mở đường cho các công ty Mỹ tham gia thị trường năng lượng hạt nhân dân sự của Việt Nam. Theo thỏa thuận với Mỹ, Việt Nam cam kết dựa vào các thị trường nước ngoài cho nguồn cung cấp năng lượng hạt nhân thay vì tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium. Hồi năm ngoái, Mỹ và một số nước khác đã giúp đưa uranium làm giàu ở mức cao ra khỏi Việt Nam. Tin cho hay một số nhà lập pháp đã bày tỏ quan ngại về các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân giữa Hà Nội và Washington, cũng như về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho biết dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể hoãn lại cho tới năm 2020. Việc trì hoãn được loan báo sau khi cơ quan nguyên tử năng quốc tế đề nghị Việt Nam không nên vội vã xây nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam dự định xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân, trong khi nhiều người bày tỏ lo ngại về độ an toàn của chúng, nhất là sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản. Blogger Trương Duy Nhất muốn các nhân sĩ trí thức dự phiên tòa. Ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy trước phiên xử người lập trang blog Một Góc Nhìn Khác vào ngày 4 tháng 3 tới ở Đà Nẵng. Ông Nhất bị bắt hồi giữa năm ngoái vì vi phạm pháp luật theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Người sẽ bào chữa cho blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho hay hiện ông Nhất vẫn rất bình tĩnh, sức khỏe tốt, tinh thần tốt và ông cũng rất mong được ra phiên tòa để trình bày quan điểm của mình. Khi được hỏi ông Nhất có mong muốn gì trước phiên tòa, ông Hải nói:
ông chỉ mong rằng là được các nhà báo trong và ngoài nước cũng như các nhân sĩ trí thức đến dự phiên tòa để xem xét rằng tòa án Việt Nam xét xử như thế nào, và ông sẽ cùng với luật sư của ông sẽ bào chữa và tự bào chữa ra làm sao để xem rằng là thực sự là ông là có tội hay không, hay chỉ là những cái quan điểm của ông để thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Theo luật sư có văn phòng tại Hà Nội, người thân của ông Nhất hiện tin tưởng và ủng hộ tinh thần của ông với quan điểm việc ông làm ông phải chịu trách nhiệm, đó là quyền của ông. Ông Hải cho biết đã gửi các kiến nghị lên tòa và tòa có thể tham khảo xem xét trước. Luật sư của ông Nhất từ chối tiết lộ nội dung vì không muốn ảnh hưởng tới phiên xử và để cho tòa độc lập xét xử. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam từng nói rằng ông Nhất đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết và đăng tải những bài viết, bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước. Về cáo buộc này, luật sư Hải nói:
nếu mà nói chỉ trích nhà nước là theo tôi là một cái quan điểm sai, mà ông ấy là dùng cái quyền của một công dân bình thường, là quyền tự do ngôn luận, có quyền phê phán, nhà nước kể cả lãnh đạo, tức là ông cho rằng như vậy. Mà hiến pháp Việt Nam có quy định rồi, nhân dân có quyền giám sát đảng, nhà nước mà. Thì một trong cái việc giám sát chính là đánh giá, xem xét, phê phán nhà nước để mang tính chất xây dựng.
Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân có khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet. Người Việt ở Ukraine ít quan tâm tới chính trị địa phương. Người Việt hiện sinh sống và làm việc ở Ukraine cho VOA Việt ngữ biết rằng các đồng hương của mình không mấy quan tâm tới chính trị, dù chính trường nước sở tại rúng động vì cuộc biểu tình dai dẳng của phe đối lập. Sau những ngày đối đầu đẫm máu giữa lực lượng, an ninh và những người chống chính phủ, cuối tuần qua Tổng thống Viktor Yanukovych bị các đại biểu quốc hội phế truất rồi sau đó bị phát lệnh truy nã. Ông Trần Mạnh Hùng, một người Việt tại thủ đô Kiev, cho VOA Việt ngữ biết, sau những biến cố vừa qua, tình hình nói chung bước đầu đi vào ổn định, với việc phe đối lập có thể nói là chiếm ưu thế. Theo doanh nhân này, đa phần người Việt chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế, tức là việc buôn bán làm ăn thông thương không được tốt trong mấy ngày qua. Ông Hùng cho biết người Việt cũng bàn tán về căng thẳng chính trị ở địa phương, nhưng ông cho rằng người Việt ở Ukraine không có chính kiến. Ông nói, xin trích, tức là ai thắng cũng được, ai thua cũng được, cứ yên ổn làm ăn là được. Họ không tỏ thái độ, họ không thể hiện ý kiến mà chỉ bàn luận thôi. Họ không ủng hộ mà cũng không phản đối ai cả.
Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm. Cái người Việt ở đây đa số là chỉ để ý đến gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói, thế nên là họ chỉ lao vào kiếm tiền, làm thế nào kiếm được tiền tốt là tốt, còn xã hội nào cũng được. Họ không quan tâm là cộng sản hay là tư bản hay là cái gì, họ không quan tâm. Miễn là tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt là được.
Hiện có hàng nghìn người Việt Nam sinh sống và làm ăn ở Ukraine, mà nhiều người trong số đó ở lại nước này sau khi sang đây làm lao động hợp tác hồi những năm 80 theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ông Phí Văn Tiệp từ thành phố Kharkov, một trong những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, đồng quan điểm với ông Hùng về sự thờ ơ chính trị của người Việt ở Ukraine.
Cộng đồng thì họ cũng vẫn đi làm ăn bình thường thôi, nó không có gì là ảnh hưởng. Đại đa số ở bên này là mọi người ta đi chợ hết. Thế của Ukraine thì dạo này nó cũng kém một chút, nên là nó mọi người đi chợ thì nó cũng không được như ngày xưa. Chứ còn về chính trị thì đại đa số bà con bên này thì chính trị họ cũng quan tâm cũng hơi ít. Nhưng chính trị đấy nếu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ mới quan tâm. Ở bên này họ không theo đảng nào.
Việc chính phủ Ukraine ra tay đàn áp người biểu tình đã khiến hàng chục người chết trong tuần trước. Những người chống chính phủ đã xuống đường biểu tình để phản đối việc chính phủ ngả về Nga mà phớt lờ châu Âu. Vụ trình biến ở Ukraine đã thu hút được sự chú ý của những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền Hà Nội ở trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải lại các hình ảnh về việc phá bỏ tượng Lenin ở Ukraine. Khi được hỏi người Việt ở Ukraine nghĩ sao về hành động này của người dân bản xứ, doanh nhân Hùng nói rằng người ta không quan tâm tới tượng Lenin. Ông cho hay, xin trích, đối với họ giật tượng Lenin hay không giật tượng Lenin cũng chả ảnh hưởng gì, mà họ cũng không để ý đâu.